Những sự nghịch lý trong thời đại chúng ta. The paradox of our age. Đức Đạt Lai Lạt Ma.
Một, ngày nay nhà cửa chúng ta rộng hơn, nhưng gia đình thì lại bé nhỏ hơn trước. Hai, có nhiều tiện nghi hơn, nhưng thời giờ thì lại hiếm hoi hơn. Ba, nhiều bằng cấp hơn, nhưng ý thức thì kém hơn. Bốn, nhiều kiến thức hơn, nhưng phán đoán thì yếu hơn. Năm, nhiều chuyên gia hơn, nhưng lại có thêm lắm rắc rối. Sáu, nhiều thuốc men hơn, nhưng sức khỏe lại tệ hơn. 7. Chúng ta lên mặt trăng và quay về được, thế nhưng để băng qua đường thăm một người hàng xóm vừa dọn đến thì lại quá khó. 8. Chúng ta chế tạo thật nhiều máy vi tính, lưu trữ nhiều dữ liệu và in ấn nhiều hơn bao giờ hết, nhưng mối liên hệ giữa người và người thì lại giảm đi. 9. Số lượng thành phẩm sản xuất ngày càng cao, nhưng chất lượng lại càng kém đi. 10. Sống trong thời đại của thức ăn nhanh, nhưng chúng ta lại chậm tiêu hóa. 11. Thân xác quả có cao lớn hơn, nhưng tính khí thì thấp kém đi. 12. Lợi nhuận sâu dày hơn, thế nhưng liên hệ con người thì nông cạn hơn. 13. Tất cả chỉ được cái vỏ bề ngoài, nhưng bên trong thì trống rỗng.
Vài lời ghi chú của người dịch.
Đức Đạt Lai Lạt Ma nêu lên các sự nghịch lý trên đây chẳng phải là để chúng ta đọc chơi cho vui rồi quên đi, mà là để đánh thức chúng ta trước những cái thường tình trong cuộc sống mà chúng ta đã nhẹ nhàng chấp nhận từ lúc nào không hề biết. Nhận thấy những nghịch lý ấy, nhưng có làm gì được để thay đổi? Đó quả là một việc không dễ và tùy thuộc vào mỗi cá nhân chúng ta. Bên trong nội tâm, chúng ta luôn bị chi phối bởi những thúc giục của bản năng, và trong bối cảnh bên ngoài thì chúng ta không ngừng chạy theo các xu hướng và biến động của xã hội. Tất cả khiến chúng ta không còn trông thấy được bản chất đích thực của chính mình và của hiện thực ở đâu cả. Cái tôi trong mỗi chúng ta mượn sự u mê và lầm lẫn đó để xui khiến chúng ta hành động thật phi lý, đi ngược lại với bản chất tự nhiên của chính mình và của vạn vật. Đôi khi, trong những lúc sáng suốt, chúng ta cũng bất chợt thoáng thấy một vài nghịch lý nào đó trong cuộc sống của mình. Thế nhưng, trên thực tế thì những sự nghịch lý đại loại như thế nhiều vô kể. Đức Đạt Lai Lạt Ma chỉ nêu lên vài điều trên đây cũng đủ khiến chúng ta phải suy nghĩ, hầu tìm cách sửa đổi thái độ cũng như cung cách hành xử của chính mình. Thế nhưng thật ra, chỉ có thể biến cải được mình khi nào chính mình quán thấy được sự hợp lý của sự sống, và đó mới thật là điều khó. Điều này đòi hỏi chúng ta phải suy tư lâu dài, hầu giúp mình khám phá ra cái bản chất từ bi luôn tỏa rộng trong tâm thức nguyên sinh của chính mình. Cái bản chất từ bi đó lúc nào cũng hữu lý với chính mình và thiên nhiên. Sự quán thấy bản chất từ bi ấy trong lòng mình sẽ giúp mình sống thật can trường, nhưng cũng thật hết sức thăng bằng và hài hòa trong thế giới của sự sinh và cái chết, một thế giới đầy rẫy khổ đau và nghịch lý.
Tại sao cần phải thiền định? Matthew Ricard. Biến cải chính mình là cách giúp mình biến cải thế giới.
Dung xới các phẩm tính nội tâm chính là cách hữu hiệu hơn cả để giúp mình giúp đỡ kẻ khác. Tuy ban đầu thì các kinh nghiệm mà mình thu thập được cũng chỉ liên quan đến cá nhân mình, thế nhưng sau cùng thì chúng cũng sẽ mang lại cho mình một sự cảm thông sâu rộng hơn đối với vạn loài chúng sinh. Tất cả con người chúng ta sống trên cõi đời này đều lệ thuộc vào nhau và không ai lại muốn mình phải gánh chịu khổ đau cả. Sự kiện được hưởng sung sướng giữa muôn ngàn người khác đang khổ đau, dù có thực hiện được đi nữa thì cũng sẽ không mang một ý nghĩa nào cả. Nếu chỉ biết mong cầu hạnh phúc riêng cho cá nhân mình thì nhất định là mình sẽ không sao thực hiện được, bởi vì sự ích kỷ tự xem mình là trung tâm, tự nó đã là cội nguồn mang lại mọi sự bất an. Văn hào Roman Roland 1866-1944 đoạt giải Nobel văn chương năm 1915 có nói rằng khi niềm hạnh phúc ích kỷ vẫn còn là chủ đích duy nhất trong đời mình thì khi ấy cuộc sống tự nó cũng sẽ chẳng mang một mục đích nào cả. Dù các điều kiện bên ngoài mà mình tạo ra được có thể mang lại hạnh phúc cho mình đi nữa, nhất định chúng ta sẽ không bao giờ cảm nhận được hạnh phúc thật sự khi mình vẫn còn bất cần đến kẻ khác. Chỉ có tình nhân ái và lòng từ bi mới có thể mang lại một niềm hạnh phúc đích thực mà thôi. Những điều trên đây không hề mang chủ đích thuyết giảng về luân lý cho ai cả, mà chỉ cốt nêu lên một sự thật mà thôi. Nếu duy nhất chỉ biết mong cầu hạnh phúc cá nhân, thì nhất định là mình sẽ không bao giờ có thể mang lại hạnh phúc cho mình cũng như cho người khác. Người ta thường nghĩ rằng nếu tự mình tách rời tất cả mọi người xung quanh thì sẽ dễ bảo toàn sự an vui của mình hơn. Có nghĩa là nếu mỗi người đều tự tách xa những người khác thì đó sẽ là cách mang lại hạnh phúc cho tất cả mọi người. Tiếc thay, trên thực tế thì kết quả sẽ hoàn toàn trái ngược. Một khi mình vẫn còn bị giằng co giữa hy vọng và sợ hãi, mong cầu hạnh phúc là một sự hy vọng, tìm cách tách rời ra khỏi người khác chính là sự sợ hãi của mình đối với họ, thì chẳng những chỉ là cách tạo ra cho mình một cuộc sống nghèo nàn mà còn mang lại mọi thứ thiệt thòi cho cuộc sống của những người xung quanh, kết cục là tất cả mọi người đều bị thua thiệt. Một trong các nguyên nhân chính yếu nhất đưa đến sự thua thiệt đó là thế giới không hề được cấu tạo bởi bất cứ một thực thể tự chủ, hàm chứa bất cứ một bản chất tự tại nào có thể khiến cho thực thể ấy tự chúng xinh đẹp hay xấu xí, thân thiện hay thù nghịch. Tất cả mọi hiện tượng trong thế giới, không đẹp, cũng không xấu, không đáng yêu, cũng không đáng ghét, tất cả đều phát sinh từ các sự diễn đạt của tâm thức mình. Mọi sự vật và con người luôn tương tác và lệ thuộc vào nhau trên dòng tiến hóa bất tận. Hơn nữa, ngay cả đối với các thành phần tạo ra mọi sự vật và con người thì nhất thiết, chúng cũng chỉ có thể hiện hữu bằng cách tương liên với nhau. Condition, co-production, nguyên lý tương liên hay lý duyên khởi, có nghĩa là không có một sự vật nào mang tính cách độc lập cả, tất cả mọi hiện tượng đều phải liên kết và lệ thuộc vào nhau để mà hiện hữu. Thái độ tự xem mình là trung tâm, egocentric, tự kỷ, có nghĩa là tự tách rời mình ra khỏi nguyên lý tương liên, interdependence, sẽ khiến mình rơi vào một tình trạng phải thường xuyên đương đầu với hiện thực đó, tức là nguyên lý tương liên, và đó cũng chỉ là cách mang lại thất bại cho mình mà thôi. Nguyên lý tương liên, interdependence, chi phối mọi hiện tượng, là một nguyên lý thật chặt chẽ và không có một ngoại lệ nào cả. Nếu cố gắng tách rời mình ra khỏi sự vận hành của nguyên lý ấy thì cũng chỉ là cách mang lại những sự khổ đau vô ích cho mình mà thôi. Đối với Phật giáo thì lòng vị tha, altruism, tình nhân ái là một cảm tính mong sao kẻ khác tìm được hạnh phúc, và cảm tính ấy cũng tương tự như lòng từ bi, tức lòng ước mong làm tan biến mọi khổ đau và cả các nguyên nhân mang lại khổ đau mà người khác đang phải gánh chịu. Lòng vị tha ấy không giản đơn chỉ là các cảm tính cao quý, mà từ căn bản còn là những cảm tính thích nghi mang cùng một bản chất hài hòa với bản thể tự nhiên của mọi sự vật. Nếu tất cả chúng ta đều mong muốn tránh khỏi khổ đau thì nào có khác gì so với vô lượng chúng sinh, tất cả đều ước mong tránh khỏi khổ đau tương tự như chính mình. Bởi vì tất cả chúng ta đều tương kết và lệ thuộc vào nhau, nên hạnh phúc và khổ đau của mình cũng sẽ không tránh khỏi lệ thuộc vào hạnh phúc và khổ đau của kẻ khác. Dung xới tình thương và lòng từ bi là cả một sự thách đố đối với chính mình. Sự thách đố đó sẽ mang lại hai điều tốt đẹp. Trước hết là các cảm tính an vui sẽ nảy nở trong nội tâm mình, rồi sau đó chúng sẽ mang lại cho mình một thái độ hành xử mà tất cả mọi người khi nhìn vào đều nhận thấy hiện lên lòng từ tâm của chính mình. Chỉ khi nào cảm thấy mình liên quan thật sâu xa với những nỗi khổ đau của kẻ khác, thì khi đó mình mới ý thức được là phải suy nghĩ và hành động sao cho thật đúng đắn và sáng suốt. Nếu muốn thực hiện được các nghĩa cử mang lại hiệu quả thật sự thì nhất thiết chúng phải được hướng dẫn bởi trí tuệ. Và trí tuệ thì cũng chỉ có thể thực hiện được bằng phép thiền định mà thôi. Chủ đích cao quý nhất của thiền định là biến cải chính mình, hầu giúp mình biến cải thế giới. Nói cách khác là giúp mình trở thành một con người hoàn hảo hơn, hầu có thể phục vụ kẻ khác hữu hiệu hơn. Phép thiền định sẽ giúp mang đến cho sự sống ý nghĩa cao quý nhất của nó. Thiền định mang lại nhiều kết quả thật sâu rộng. Tuy rằng chủ đích trước nhất của thiền định là biến cải các kinh nghiệm cảm nhận của mình đối với thế giới, thế nhưng các kinh nghiệm cảm nhận ấy còn cải thiện được cả sức khỏe của mình nữa. Từ hơn 10 năm nay, các trường đại học lớn trên đất Mỹ, chẳng hạn như Đại học Madison ở tiểu bang Wisconsin và các đại học khác như Princeton, Harvard và Berkeley, cùng các đại học châu Âu như ở Zurich, Thụy Sĩ và Maastricht, Hà Lan đều thực hiện các công cuộc khảo cứu thật sâu rộng về các kết quả ngắn cũng như dài hạn do phép thiền định mang lại trong việc cải biến não bộ. Những người hành thiền lão luyện từng luyện tập từ 10.000 đến 60.000 giờ cho thấy là họ đạt được một sự chú tâm thật tinh khiết mà những người mới tập không sao thực hiện được. Chẳng hạn như họ có thể giữ được sự tập trung tâm thần suốt 45 phút hướng vào một sự việc duy nhất nào đó, trong khi những người khác không thể kéo dài sự chú tâm quá 5 hay 10 phút. Một người bình thường suy nghĩ hết chuyện này sang chuyện khác, các sự suy nghĩ ấy sẽ làm dấy lên các xúc cảm đủ loại, do đó họ không sao tập trung vào một chủ đề suy tư duy nhất được. Sự sao lãng và các xúc cảm bấn loạn ấy sẽ làm mất đi các khả năng tâm thần, khiến mình không sao tạo ra được thể dạng thăng bằng, tĩnh lặng và trong sáng cho tâm thức thật cần thiết trong việc phát huy trí tuệ, hầu giúp mình quán thấy được hiện thực đúng với bản chất của nó. Và cũng chính vì thế nên các sự lầm lẫn ngày càng gia tăng thêm. Những người hành thiền lão luyện có thể tạo ra cho mình các thể dạng tâm thần minh mẫn, tập trung vững chắc và cực mạnh. Các công trình nghiên cứu khoa học đã chứng minh cho thấy là dùng não bộ tạo ra các xúc cảm chẳng hạn như lòng từ bi của những người hành thiền lão luyện và nhiều kinh nghiệm luôn hàm chứa một khả năng hoạt động cao hơn nhiều so với những người mới tập. Các khám phá này cho thấy rằng các phẩm tính của con người hoàn toàn có thể cải tiến được nhờ vào sự luyện tập tâm thức. Trong khuôn khổ hạn hẹp của bài viết này, tuy không trình bày hết được những chi tiết liên quan đến các khám phá trên đây, nhưng cũng phải công nhận là ngày càng có nhiều công trình khảo cứu chứng minh là phép thiền định dù chỉ luyện tập trong một thời gian ngắn cũng có thể làm giảm bớt một cách đáng kể tình trạng căng thẳng tâm thần, stress, hậu quả gây tác hại đến sức khỏe nói chung của căn bệnh này đã được y khoa chứng minh một cách rõ ràng. Cũng như các xúc cảm lo âu và các xu hướng đưa đến sự giận dữ. Giận dữ sẽ làm giảm khả năng phục hồi và dễ gây ra cái chết cho các bệnh nhân bị mổ tim. Ngoài ra, đối với những người từng bị bệnh trầm cảm ít nhất 2 lần thật nặng, thì các xúc cảm này cũng sẽ dễ khiến cho căn bệnh này tái phát. Nếu luyện tập thiền định mỗi ngày được khoảng 30 phút trong vòng 8 tuần lễ liên tiếp, theo phép thiền định MBSR, Mindfulness Meditation Stress Reduction, thiền định nhằm tạo ra một thể dạng tâm linh tỉnh thức, làm giảm chứng căng thẳng thần kinh sẽ giúp làm gia tăng các khả năng miễn nhiễm của cơ thể, đồng thời cũng làm phát sinh các xúc cảm tích cực cũng như tăng cường khả năng chú tâm và làm hạ thấp chứng tăng huyết áp của những người thường xuyên bị căng thẳng cực độ và nhất là sẽ chữa lành được căn bệnh dậy nến psoriasis, bệnh tróc da thật nhanh chóng. Các khảo cứu về ảnh hưởng mang lại từ các thể dạng tâm thần khác nhau đối với tình trạng sức khỏe trước đây vẫn được xem như là những chuyện không tưởng. Thế nhưng nay thì ngày càng được quan tâm đến và được đưa lên hàng đầu trong các chương trình khảo cứu khoa học. Dù không muốn rầm rộ nêu lên các khám phá ngoạn mục trên đây, thế nhưng không khỏi phải công nhận việc thiền định và luyện tập tâm thức có thể cải biến được cuộc sống của cả một con người. Chúng ta thường có khuynh hướng đánh giá quá thấp các khả năng biến cải tâm thần cũng như các hiệu quả mà cuộc cách mạng nội tâm thật êm thấm và sâu xa đó, tức là phép thiền định, đã mang lại cho chúng ta, giúp chúng ta tạo ra cho mình một cuộc sống hàm chứa nhiều phẩm tính hơn. Một cuộc sống vẹn toàn không phải chỉ đơn giản là một chuỗi dài các giác cảm thích thú tiếp nối nhau, mà thật ra là một sự biến cải cảm quan của chính mình về các biến cố bất an của sự hiện hữu, hầu giúp mình vượt lên trên các biến cố ấy. Việc luyện tập tâm thức không những có thể giúp hóa giải các thứ độc tố tâm thần, chẳng hạn như các xúc cảm hận thù và bám víu luôn tìm cách đầu độc sự hiện hữu của mình, mà còn giúp mình đạt được một sự hiểu biết minh bạch hơn về phương cách vận hành của tâm thức, hầu mang lại cho mình một sự nhận thức chính xác, giúp mình đương đầu dễ dàng hơn với sự thăng trầm của cuộc sống. Và nhất là giúp mình rút tỉa được những bài học thật sâu sắc từ chính các thể dạng thăng trầm ấy.
Sự thật không hiển lộ từ trí nhớ, cũng không phát sinh từ kiến thức, mà từ sự hiểu biết. Walpola Rahula. Lời giới thiệu trên trang mạng Mảnh đất giác ngộ.
Walpola Rahula là một vị đại sư Tích Lan rất nổi tiếng. Trong một dịp ghé Pháp, đã có nhã ý trả lời một cuộc phỏng vấn do một ngôi chùa ở Bourget, ngoại ô phía bắc Paris, tổ chức vào ngày 27 tháng 7 năm 1994. Cuộc phỏng vấn xem như bình thường này dường như tiềm ẩn một sự nghịch lý nào đó vì đã phản ánh một hương vị thiền học toát ra từ phong thái của các vị thầy Nhật Bản là những người chủ trương một sự hiểu biết trực nhận. Thế nhưng Walpola Rahula thì lại là một vị thầy tu tập theo Phật giáo Theravada. Phải chăng điều này cho thấy là trí tuệ của ngài Walpola Rahula đã vượt lên trên tất cả các học phái của Phật giáo nói chung? Người thực hiện cuộc phỏng vấn này là Thierry Tulet. Ngài cảm thấy thế nào về sự phát triển của Phật giáo ở phương Tây? Tôi nghĩ rằng xưa nay số người theo Phật giáo chưa bao giờ đông đảo, kể cả ở các quốc gia mang truyền thống Phật giáo như Ấn Độ và Tích Lan. Ngay cả ở Ấn Độ, vào thời kỳ của Đức Phật, nhiều người trong số các đệ tử của Ngài cũng không đủ sức hiểu được giáo huấn của Ngài. Ngày nay cũng chẳng khác gì hơn. Không sao có thể đạt được sự hiểu biết sự thật bằng một phép luyện tập nào cả. Việc luyện tập đơn thuần không đủ sức mang lại việc đó. Theo kinh sách Phật giáo thì, một người nào đó dù từ trước chưa bao giờ có dịp diện kiến với Đức Phật, tức là có nghĩa chưa bao giờ may mắn được luyện tập, thế nhưng chỉ cần nghe Ngài thuyết giảng cũng có thể hiểu biết, thấu triệt, nắm bắt được sự thật. Xin lưu ý là Ngài Walpola Rahula cố ý không nêu lên các thuật ngữ đặc thù và chuyên biệt trong Phật giáo như quán thấy, cảm nhận bằng trực giác, giác ngộ. Có thể là vì lý do các thuật ngữ này đã bị lạm dụng và trở thành quá công thức và quy ước hay chăng? Do đó, Ngài chỉ sử dụng các chữ thật đơn giản như hiểu biết sự thật để chỉ sự quán thấy hay sự giác ngộ. Vậy thì Ngài nghĩ thế nào về các phương pháp đã được đem ra giảng dạy nhằm mang lại sự thực hiện ấy, chẳng hạn như các phép thiền định Vipassana, sự quán thấy sâu xa, và Samatha, sự chú tâm? Chẳng phải đó cũng chính là các kỹ thuật luyện tập kết hợp giữa các tư thế của thân xác và các phép luyện tập tâm thần? Tất cả các thứ ấy chỉ ích lợi cho những kẻ không biết làm gì khác hơn. Vậy, theo Ngài thì phải bước theo con đường nào bây giờ? Chẳng có con đường nào cả. Một khi nêu lên một con đường hay một kỹ thuật nào đó, thì mọi sự sẽ chấm dứt ở đó. Sự thăng tiến sẽ dừng lại và con đường chỉ là một sự bế tắc. Phép thiền định Vipassana tự nó không hàm chứa một kỹ thuật nào cả. Đó chỉ là cách mà bạn phải luôn ý thức về tất cả các hành động trên thân xác và trong tâm thức mình. Thế thôi, không phải chỉ là trong một hay hai giờ trong lúc ngồi thiền, mà suốt đời mình dù ở trong bất cứ hoàn cảnh nào. Câu hỏi của tôi cũng có ý gợi lên một thắc mắc là giữa sự hiểu biết của người Đông Phương và người Tây Phương phải chăng cũng có một sự khác biệt nào đó? Không có một sự khác biệt nào cả. Đối với giáo huấn của Đức Phật thì Kinh Sutra của Phật giáo Theravada và Đại Thừa, Kinh Tantra của Tantra Thừa, Kim Cương Thừa hoặc các kinh không phải là Tantra cũng thế. Tất cả đều nhất loạt xuất hiện sau Đức Phật. Sau khi Đức Phật tịch diệt, thì giáo huấn của Ngài cũng chỉ được truyền khẩu và khoảng 500 năm sau mới được ghi chép lại bằng chữ viết. Kim Cương Thừa, Đại Thừa, Tiểu Thừa, Theravada, v.v. đều xuất hiện sau thời đại của Đức Phật. Tất cả đều được triển khai sau này bởi các vị thầy Phật giáo, tương tự như những gì mà các vị cố đạo đã triển khai cho Kitô giáo. Không sao tránh khỏi sai lầm đối với những lời giáo huấn nguyên thủy.
Câu trả lời của Ngài phải chăng cũng có nghĩa là bất cứ ai một khi đã bước vào con đường tu tập Phật giáo thì đều rơi vào sai lầm?
Sai lầm là gì? Bám víu vào hình thức. Nếu bạn cứ khư khư nắm chặt sự thật trong lòng bàn tay mình, quyết tâm tu theo một tông phái hay học phái nào đó chẳng hạn, thì mọi sự đều chấm dứt ở đó. Tất cả đều dừng lại, không còn thăng tiến được nữa. Tôi nghĩ rằng điều ấy có thể nói lên được bản chất của sự thật. Bởi vì sự thật không phải là một thứ gì đó mà người ta có thể tìm thấy được nó. Sự thật nằm bên trong tâm thức, có sẵn trong tâm thức và chỉ có thể hiển hiện trong tâm thức, có nghĩa là không thể tìm thấy nó ở bên ngoài tâm thức. Sự thật không thể diễn tả được bằng ngôn từ. Từ xưa đến nay, chưa hề có một vị thầy đích thực nào nói lên là mình đã đạt được giác ngộ cả. Kể cả Long Thọ, Thế Thân, Vô Trước, Bồ Đề Đạt Ma, Tịch Thiên, Đạo Nguyên và cả Đức Đạt Lai Lạt Ma hôm nay.
Thế nhưng cũng phải vượt qua nhiều giai đoạn thì mới có thể giúp cho tri thức đạt được sự thực hiện ấy chứ.
Các kiếp sống nào, các giai đoạn nào, sự hiểu biết, giác ngộ, sự thật vượt ra ngoài, lên trên các kích thước của không gian và thời gian. Đức Phật có nói, chẳng có con đường nào cả. Một người Bà La Môn, có một người con gái thật xinh đẹp, đề nghị với Đức Phật, hãy cưới người con gái ấy. Đức Phật khước từ và tuyên bố rằng Ngài không thích chạm ngay cả vào bàn chân của người con gái ấy. Người Bà La Môn bèn hỏi là do đâu mà Ngài đã đạt được cấp bậc hiểu biết ấy? Đức Phật trả lời, không phải nhờ vào sự luyện tập, cũng không phải nhờ vào một phương pháp nào hay một vật nào cả, mà bằng cách không có những thứ ấy. Đó là tánh không của mọi hiện tượng. Sự tu tập cũng chỉ là một hiện tượng phát sinh từ sự kết hợp của muôn nghìn hiện tượng khác. Điều ấy có nghĩa là bạn tu tập, thế nhưng bạn không nô lệ cho sự tu tập. Nô lệ cho sự tu tập cũng có nghĩa là bám víu vào một hiện tượng cấu hợp, biến động và vô thường.
Ngài nghĩ thế nào về cái tôi, cái ngã và các thứ xúc cảm bấn loạn khác? Nếu một người nào đó không được hướng dẫn đúng đắn thì làm thế nào có thể đạt được sự thật ấy?
Đối với Phật giáo, không phải kiến thức hay trí nhớ là điều quan trọng mà là sự hiểu biết, và cũng không phải là thứ hiểu biết dựa vào trí nhớ. Trí nhớ là kết quả phát sinh từ sự vận hành liên tục của tri thức. Dưới một góc nhìn khác thì trí nhớ cũng có thể xem là kiến thức, bởi vì nó là kết quả mang lại từ sự hội nhập và tiêu hóa của tri thức về những gì mà nó tiếp nhận được từ bên ngoài. Sự khác biệt duy nhất là trí nhớ mang tính cách xưa cũ, quá khứ, nghiệp và kiến thức thì tương đối mới hơn. Phát sinh từ trí nhớ liên kết với hiện tại và hướng vào tương lai. Tóm lại, trí nhớ và kiến thức cũng chỉ là các kết quả mang lại từ sự vận hành chung của tri thức, và cả hai mang cùng một bản chất như nhau. Trí nhớ cũng như kiến thức sẽ tạo ra các thể dạng xúc cảm và tư duy đủ loại. Sự hiểu biết, trái lại, là một thể dạng cảm nhận sâu kín, tàn ẩn phía sau trí nhớ và cả kiến thức. Sự hiểu biết đó mang tính cách độc lập, vượt lên trên sự vận hành thô thiển của tri thức thông thường. Kiến thức về đạo pháp Dharma là trí nhớ và chẳng là gì cả, không có giá trị gì. Đó chỉ là một hình thức quá trình. Quá trình ở đây có nghĩa là sự vận hành của tri thức. Hiểu biết sự thật không phải là một hình thức thể dạng trí nhớ, memory. Người ta không thể nào quên sự thật và bên trong sự thật không có gì để mà nhớ lại cả. Sự thật không phải là một hình thức ký ức, souvenir, mà mang tính cách toàn diện, đầy đủ, không có trước, không có sau, không trên cũng không dưới. Nói cách khác là không liên hệ gì đến bản chất hay các đặc tính không gian và thời gian để mà có thể quên hay nhớ lại hoặc là để tìm kiếm nó. Một khi đạt được sự thật thì tri thức, tâm thức tha hồ tung hoành, không đông, không tây, không quá khứ, cũng chẳng tương lai. Sau khi đạt được giác ngộ, Đức Phật đã khẳng định về điều này, đó là sự quán thấy, vision, thế thôi, chẳng có gì khác cả. Nếu bạn trông thấy một cánh hoa, thì cũng có nghĩa là bạn trông thấy nó, chỉ đơn giản có thế. Điều ấy chẳng có gì tai hại cả, thế nhưng tất cả mọi thứ sẽ xảy ra sau đó khi bạn tiếp tục suy nghĩ về chuyện ấy. Sự bám víu sẽ làm phát sinh ra trí nhớ và kiến thức, đưa đến các hình thức xúc cảm đủ loại, và cái tôi tức sẽ hiện ra phía sau các xúc cảm ấy để mà nhớ và làm phát sinh ra kiến thức, đưa đến kết quả là hành động. Ngài Walpola Rahula trả lời về cái ngã và các xúc cảm bấn loạn nêu lên trong câu hỏi trên đây một cách thật ngắn gọn nhưng vô cùng khéo léo và rõ ràng. Tôi vẫn thường hay sử dụng các kỹ thuật của kim cương thừa Vajrayana giúp tri thức hiện tại thực hiện thể dạng không nắm bắt các kinh nghiệm cảm nhận. Có một số vị thầy giảng dạy về các kỹ thuật này giúp chúng ta hiểu rằng bên trong sự thật ấy không có gì thêm vào đó cả. Thế thì đó cũng lại là một con đường. Vậy Ngài khuyên những người muốn đạt được sự thật ấy thì phải làm thế nào? Chẳng có lời khuyên nào cả, nếu không thì đó cũng chỉ là con đường. Câu trả lời thật siêu phàm, không có con đường nào cả, cũng chính là một con đường. Các vị thầy giảng dạy đạo Pháp sắp họp nhau ở Karmaling, một tu viện Phật giáo Tây Tạng ở một vùng núi non thuộc Đông Nam nước Pháp gần biên giới Thụy Sĩ, nhằm hình dung một số các đường hướng tu tập có thể cho cả Phật giáo Tây Phương sau này. Nhiều người Tây Phương bước theo con đường đạo Pháp tỏ ra rất quan tâm đến vấn đề này. Tình trạng trên đây cũng chẳng mới lạ gì. Trong quá khứ, các vị Đại Bồ Tát, các vị Thanh Văn, Sravaka, các bậc nhờ nghe giảng Pháp mà giác ngộ, và các vị Bích Chi Phật, Pratitya, còn gọi là duyên giác Phật, độc giác Phật, là các vị tự tu tập một mình và đạt được giác ngộ, vân vân, cũng đã từng thảo luận và tranh biện với nhau nhằm tìm hiểu xem sự thật là gì. Nếu tôi nhớ không lầm thì có tất cả 32 cách định nghĩa về sự thật. Mỗi vị đưa ra cách định nghĩa riêng của mình, sau cùng thay cho lời kết luận của vị Đại Bồ Tát, Đức Phật đã giữ một sự yên lặng thật mênh mông, bởi vì mỗi khi có một ngôn từ được thốt ra, thì tức khắc một thể dạng nhị nguyên, duality, sẽ hiển hiện. Một khi chủ thể hiện ra, dù là phía sau một ngôn từ, tư duy, hay hành động trên thân xác thì tức khắc trong cùng thời điểm ấy cũng sẽ hiện ra một đối tượng liên hệ trực tiếp và mật thiết với chủ thể ấy và sẽ làm phát sinh ra một hiện tượng khác, tương kết và buộc chặt chủ thể ấy vào sự chuyển động chung của thế giới hiện tượng. Câu chuyện vừa kể chẳng phải là tuyệt vời hay sao?
Sự phát triển của Phật giáo ở châu Á thật hết sức chậm. Ở thế giới Tây Phương hiện nay, quá trình ấy thật vô cùng nhanh chóng. Do đó, sự thắc mắc của những vị thầy giảng dạy đạo Pháp sẽ là những gì cần phải làm và không nên làm, những thứ sai lầm nào cần phải tránh. Theo như lời Ngài vừa nói thì mọi chuyện đều có thể xảy ra được.
Ở phương Tây, Phật giáo chưa hoàn toàn được thiết lập một cách vững chắc. Điều mà tôi muốn nói thuộc lĩnh vực tổ chức, không liên hệ gì đến sự thật. Ở nơi này, tức là thế giới Tây Phương, các tiến bộ vật chất và kỹ thuật được phát triển rất cao, thế nhưng sự hiểu biết về tâm thức, nội tâm con người thì chỉ là con số 0. Triết gia nổi tiếng của quý vị là Descartes có nói, tôi suy nghĩ, tức là tôi hiện hữu. I think, therefore, I am. Câu nói đó không logic chút nào hết. Đối với Phật giáo thì không hề có cái tôi, cũng chẳng có một tư duy nào cả, chỉ có hành động mà thôi. Thuật ngữ hành động trong Phật giáo mang ý nghĩa rất rộng. Đó là sự vận hành của tâm thức xuyên qua sự tương tác giữa trí nhớ, nghiệp và ngoại cảnh. Sự tương tác đó làm phát sinh ra xúc cảm, tư duy, ngôn từ và các động tác trên thân xác. Độc giả có thể xem thêm các lời giải thích về câu phát biểu trên đây của triết gia và khoa học gia Descartes trong phần ghi chú của người dịch dưới đây. Nhưng tuyệt nhiên không hề có ai ở phía sau các hành động ấy cả. Nước chảy nhưng chẳng có ai điều khiển khiến cho dòng nước ấy chảy cả. Dòng nước tùy thuộc vào độ nghiêng của lòng suối và các chướng ngại ở đáy con suối mà chảy, chẳng có ai điều khiển nó cả. Tương tự như thế, trí nhớ, nghiệp tự nó luân lưu trong tâm thức, không có cái tôi nào xúi dục, thôi thúc hay nhắc nhở trí nhớ, nghiệp cả. Trí nhớ tự nó nhớ lấy nó, nghiệp tự nó trở thành quả. Mỗi khi các thứ ấy tiếp xúc và tương tác với ngoại cảnh xuyên qua ngũ giác của một cá thể, trí nhớ tự nó tương tác với ngoại cảnh, tạo ra kiến thức và đưa đến hành động. Nghiệp tự nó tương tác với các cơ duyên thuộc ngoại cảnh để mang lại hậu quả, kết quả và cũng đưa đến hành động. Tóm lại là sự vận hành của trí nhớ và của nghiệp chỉ là hai cách nói hay hai góc nhìn khác nhau của một quá trình vận hành duy nhất của tri thức nhằm đưa đến hành động. Và hành động thì, như đã được nói đến trên đây, là xúc cảm, tư duy, tác ý, ngôn từ và các động tác trên cơ thể.
Ghi chú của trang mạng Mảnh đất giác ngộ về tiểu sử của Ngài Walpola Rahula.
Ngài Walpola Rahula là một nhà sư Tích Lan, mất ngày 18 tháng 9 năm 1997 ở Colombo lúc 91 tuổi. Nếu tính theo dương lịch thì có lẽ 90 tuổi là đúng hơn, bởi vì ông sinh ngày 9 tháng 5 năm 1907. Sự uyên bác của Ngài vượt xa hơn lãnh vực của Phật giáo Theravada, còn gọi là Phật giáo của người xưa. Thera có nghĩa là người đi trước, người xưa, người lớn tuổi, Vada là giáo lý. Là một tông phái Phật giáo mà Ngài tu tập, thế nhưng Ngài cũng đã từng nghiên cứu các kinh sách bằng tiếng Hán và cả tiếng Tây Tạng của Đại Thừa Phật Giáo, là một trong số những người tiên phong mang giáo huấn của Đức Phật vào thế giới Tây Phương. Ngài Walpola Rahula đã từng sống 25 năm trên đất Pháp và giảng dạy ở Đại học Sorbonne vào thập niên 1950. Ngài là một trong số những người đã góp phần vào việc quảng bá đạo Pháp trong thế giới Tây Phương. Quyển sách Giáo huấn của Đức Phật của Ngài đã được dịch ra 14 thứ tiếng và là một trong số các quyển sách đầu tiên về Phật giáo ở Pháp trong thời cận đại. Và mặc dù đã được xuất bản từ năm 1961, thế nhưng đến nay vẫn còn là một quyển sách thật căn bản. Vài lời ghi chú của người dịch. Câu hỏi thứ nhất trong buổi phỏng vấn có ý nêu lên tình trạng phát triển nhanh chóng của Phật giáo trong thế giới Tây Phương. Thế nhưng, cách đặt câu hỏi lại rất khéo, không trực tiếp nêu lên sự kiện này, mà chỉ muốn biết về cảm nghĩ của Ngài Wolpolarahula về sự phát triển ấy. Câu trả lời cũng thật khéo, bằng cách cho biết là không nên chờ đợi một sự phát triển rầm rộ của Phật giáo. Ngài cho biết là ngay cả vào thời kỳ Đức Phật còn tại thế, nhiều đệ tử của Ngài cũng không hiểu được thấu đáo và sâu sắc giáo huấn của Ngài là gì. Thật vậy, vào thời bấy giờ, Phật giáo cũng chỉ phát triển trong thung lũng sông Hằng và truyền thống tín ngưỡng của toàn thể bán lục địa Ấn Độ là đạo Bà La Môn. Phật giáo là một tín ngưỡng rất khó, ngay cả ngày nay người ta cũng không biết là phải nên nhìn Phật giáo như một tôn giáo, một triết học, một khoa học hay đơn giản như là một lối sống và cũng có thể là tất cả các thứ ấy. Các tôn phái, học phái, chi phái chỉ là các phương tiện giúp người tu tập đến gần với giáo huấn của Đức Phật mà thôi. Trong thế giới Tây Phương, rất nhiều học giả và triết gia nhìn Phật giáo qua các công trình nghiên cứu của họ, tức là dưới góc cạnh kiến thức, trong khi đó thì nhiều người khác bình dị hơn lại nhìn Phật giáo qua góc cạnh ứng dụng nhằm tìm một phương tiện làm vơi đi các thể dạng bấn loạn và khổ đau trong nội tâm mình. Thế nhưng cả hai chiều hướng đó không thể giúp quán nhận được sự thật. Nếu nhìn vào thế giới Đông Phương thì dù là trong một nước có truyền thống Phật giáo lâu đời đi nữa cũng không có nghĩa là tất cả những người theo Phật giáo đều hiểu được Phật giáo là gì. Lòng mộ đạo, việc tu tập sự hăng say đôi khi cũng chỉ có thể xem là trí nhớ hay thuộc lãnh vực trí nhớ. Xin mạn phép nhắc lại là trí nhớ ở đây mang ý nghĩa thật rộng, tức là sự vận hành của tri thức và cũng là một thành phần của tri thức, giúp người tu tập bước vào con đường. Thế thôi, bởi vì một khi đã bước được vào con đường mà cứ dậm chân tại chỗ với chuông mỏ, hương đèn và sự thành tín đơn thuần thì chỉ là một sự bế tắc, đúng như sự nhận xét của Ngài Wolpolarahula. Mặt khác, nếu kiến thức giúp các học giả và những người say mê lý thuyết trông thấy con đường, thế nhưng nếu cứ loanh quanh tìm kiếm hoa thơm cỏ lạ ở hai bên đường thì cũng lại là một hình thức bế tắc khác. Trong khi đó, sự thật chỉ có thể hiện ra ở thật xa nơi cuối con đường mà thôi. Nhà sư Wolpolarahula gọi hai xu hướng đó là trí nhớ và kiến thức. Một khi đã rơi vào bất cứ một hình thức tu tập nào, chẳng hạn như nhờ vào trí nhớ, kỹ thuật hay kiến thức, lý thuyết, thì đó cũng sẽ là một sự chấm dứt, không còn ra thoát hay thăng tiến được nữa. Điểm đáng lưu tâm thứ hai trong bài phỏng vấn là hương vị thiền học tàng ẩn phía sau nội dung của những câu trả lời của nhà sư Wolpolarahula. Mặc dù chính Ngài lại là một vị cao tăng tu tập theo Phật giáo Theravada, một tông phái Phật giáo chủ trương một sự tu tập kiên trì, nhẫn nhục, giúp mình đạt được thể dạng A-la-hán mà thôi, tức là một thể dạng giải thoát khỏi vòng luân hồi. Hơn nữa, Wallapalahula còn cho biết là Ngài thường sử dụng các kỹ thuật của Phật giáo Tây Tạng để thực hiện thể dạng không nắm bắt các kinh nghiệm cảm nhận xảy ra trên thân xác cũng như trong tâm thức mình. Các sự kiện trên đây cho thấy, ở một cấp bậc tu nào đó, cứu cánh của tất cả các phép tu tập, dù là thuộc một tông phái Phật giáo nào, cũng đều gặp nhau ở một điểm duy nhất là sự quán thấy sự thật, tức là sự giác ngộ. Tất cả mọi hình thức tu tập, các tông phái và học phái đều là phương tiện. Nếu dừng lại ở phương tiện, thì tất sẽ là sự bế tắc. Mọi sự cũng sẽ chấm dứt ở đó, đúng như lời phát biểu trên đây của Ngài Wallapalahula. Điểm đáng lưu tâm thứ ba là câu phát biểu nổi tiếng trong thế giới Tây Phương của nhà toán học, vật lý học và triết gia người Pháp là René Descartes 1596-1650. Tôi suy nghĩ, tức là tôi hiện hữu. Tư tưởng của ông đã tạo ra các tác động không nhỏ, góp phần làm chuyển hướng cơ cấu tư tưởng và có thể là cả nền văn minh và khoa học của lục địa Âu Châu, xuyên qua nhiều triết gia, khoa học gia và các tư tưởng gia đã chịu ảnh hưởng từ các tư tưởng ông. Sau này có thể kể ra vài vị như Pascal, Spinoza thế kỷ 17, Leibniz thế kỷ 17-18, Kant thế kỷ 18, Kierkegaard, Nietzsche thế kỷ 19, Husserl, Bergson thế kỷ 19-20, Merleau-Ponty, Sartre thế kỷ 20, vân vân. Thế nhưng nếu một người tu tập Phật giáo đọc câu ấy của Descartes thì rất có thể sẽ khó tránh khỏi mỉm cười vì tính cách thật hời hợt và nông cạn của câu phát biểu này. Thật vậy, trên phương diện hiểu biết thì Tây Phương và Đông Phương hướng vào hai lĩnh vực khác nhau, một đằng là vật chất với phương pháp tiếp cận là sự lý luận và một đằng là tâm linh với phương pháp tiếp cận là sự cảm nhận các thể dạng tâm thần sâu kín của tâm thức. Tuy rằng lĩnh vực thứ hai không đưa đến các tiến bộ kỹ thuật và khoa học, thế nhưng có thể mang lại cho con người một sự giải thoát đích thực. Người phương Đông phải ý thức được ưu thế ấy nhằm bảo toàn và phát huy sự lợi ích của nó, hầu mang lại cho mỗi người chúng ta một cuộc sống nội tâm phong phú và an bình. Một con tim biết mở rộng hướng vào tình thương và sự sống của tất cả chúng sinh, trí nhớ và kiến thức chỉ đưa đến sự tính toán, và sự tính toán thì chỉ là một hình thức lý luận dựa vào vật chất, các thứ lợi lộc và sự được thua mà thôi. Rất nhiều học giả cũng như các nhà sư danh tiếng Phật giáo từ thiền học Phật giáo Theravada đến Kim Cương Thừa đã từng bình luận về câu phát biểu trên đây của René Descartes, vì đối với họ, câu nói ấy thật hết sức hời hợt. Trong một quyển sách của Ngài Buddhadasa 1906-1993, một nhà sư rất thông thái và nổi tiếng của Thái Lan, nhà sư này cũng đã từng nêu lên và phê bình câu phát biểu trên đây. The Handbook for Mankind, quyển sách cho nhân loại, Hoang Phong chuyển ngữ, nhà xuất bản Phương Đông, 2012, chương 6, trang 132-134. Và quyển sách này cũng đã được chuyển thể thành sách nói trong trang web sachnoiphatgiao.com. Và người chuyển ngữ quyển sách cũng đã mượn dịp này để giải thích thêm về câu phát biểu của Descartes. Tuy nhiên, cũng xin mạn phép trở lại vấn đề này thêm một lần nữa để giải thích quan điểm của Wallapalahula trong bài phỏng vấn trên đây, khi ông nói rằng đối với Phật giáo thì không có cái tôi, cũng chẳng có một tư duy nào cả, mà chỉ có hành động mà thôi, và tuyệt nhiên không hề có ai ở phía sau các hành động ấy. Lần đầu tiên, René Descartes nêu lên câu phát biểu nổi tiếng của ông bằng tiếng Latin năm 1634, Cogito ergo sum. Sau đó ông lại tiếp tục khai triển và giải thích thêm quan điểm này, và đến năm 1641 thì bất ngờ ông đã sửa câu này lại như sau: Ego sum, ego existo, có nghĩa là tôi đang như thế này, tức là tôi hiện hữu. Có thể Descartes đã nhận thấy chỗ sơ hở trong định đề do ông nêu lên trước đây, thế nhưng những gì đã sai thì cho dù có cố tránh né, căn bản vẫn là sai. Nếu chúng ta đặt ngược định đề của Descartes thì chỗ sai sẽ hiện ra. Trước khi tôi biết suy nghĩ, khi tôi không suy nghĩ và sau khi tôi không còn khả năng suy nghĩ được nữa thì tôi có hiện hữu hay không? Một hài nhi, một đứa bé còn bồng trên tay, một người bị hôn mê, coma hoặc hoàn toàn mất trí và trở nên ngớ ngẩn, không còn biết mình là ai, thì có hiện hữu hay không? Một người điên loạn, chỉ thấy trong tâm trí mình toàn là ma quỷ, đâm chém, máu me và chỉ biết la hét, thì có đủ sức để nghĩ rằng tôi như thế này, tức là tôi hiện hữu hay không? Quả thật, định đề do Descartes nêu lên quá ư ngây thơ và ấu trĩ. Thế nhưng tiếc thay, nó đã ảnh hưởng lớn lao đến nền tư tưởng, khoa học và văn hóa cận đại của Tây Phương, cũng có thể là cả tín ngưỡng nữa. Các điều vừa nêu lên sẽ giúp chúng ta hiểu được ý nghĩa của câu phát biểu sau đây của Ngài Walpola Rahula. Nếu bạn cứ khư khư nắm chặt sự thật trong lòng bàn tay mình, thì mọi sự sẽ chấm dứt ở đó. Theo Phật giáo thì sự chấm dứt ấy không phải chỉ đơn giản là một sự dừng lại, mà là một sự bế tắc làm phát sinh ra vô số các hậu quả liên hệ. Nhà sư Buddhadasa sau khi nêu lên câu phát biểu của Descartes đã giải thích như sau: các triết gia thuộc thời kỳ khoa học của chúng ta đã không tỏ ra tiến bộ chút nào cả về chủ đề này, bởi vì đã từ hàng ngàn năm họ vẫn cứ nghĩ rằng tư duy là cơ sở để xác định một cái tôi cá thể. Theo họ, cái tôi chính là người suy nghĩ. Như chúng ta đã thấy, đối với Đức Phật thì giác cảm cũng như sự cảm nhận không phải là những thứ đã tạo ra cái tôi. Ngài cũng phủ nhận luôn cả tư duy, tức là các dạng thể suy nghĩ của tâm thức, dưới hình thức một cái ngã, bởi vì sự sinh hoạt, Walpola Rahula gọi sự sinh hoạt này là hành động, phát hiện dưới hình thức tư duy chỉ là một quá trình hoàn toàn mang tính cách tự nhiên. Các lời giải thích trên đây của nhà sư Buddhadasa giúp chúng ta hiểu dễ dàng hơn câu phát biểu của nhà sư Walpola Rahula. Đối với Phật giáo thì không có cái tôi, cũng chẳng có tư duy nào cả, mà chỉ có hành động mà thôi.